Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Năm 30 tháng 8, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi tiếp kiến chung Đức Thánh Cha dành cho các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư hôm qua. Tiếp đến trong mục gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại hạnh phúc của một nhà báo Tây Ban Nha khi sống đời truyền giáo tại Ethiopia. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục Đến mà xem do Tứ Quyết phụ trách về đề tài Nét đẹp và thử thách của đời khiết tịnh thủy chung. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Xuân Khánh đọc tin tức.
Caracas, các giám mục Venezuela đã chuẩn bị một hồ sơ về tình hình đất nước và sẽ trao cho Đức Thánh Cha nhân dịp các vị về Roma từ ngày 6 đến 15 tháng 9 tới đây để hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Venezuela tuyên bố như trên với giới báo chí hôm 27 tháng 8 vừa qua. Từ nhiều năm nay, Venezuela đang trải qua một cuộc khủng hoảng trầm trọng về mặt chính trị, kinh tế và nhân đạo, nhất là nạn lạm phát khủng khiếp. Các giám mục mạnh mẽ phản đối chính sách độc tài của chính quyền của Tổng thống Maduro tham quyền cố vị, thay đổi hiến pháp để đạt mục đích này. Hàng triệu người Venezuela phải chạy sang các nước láng giềng trước tình trạng kinh tế thê thảm của đất nước. Tòa Thánh đã đề nghị làm trung gian giữa chính phủ và phe đối lập ở Venezuela, nhưng cố gắng này không thành công. Hồi tháng 5 năm nay, Tòa Thánh đã đề nghị một kế hoạch phối hợp giữa các nước Mỹ Châu Latin để đón tiếp những người Venezuela tị nạn, trợ giúp họ về mặt pháp lý và tinh thần, cũng như cung cấp các nhu yếu phẩm.
Bon, Đức Tổng giám mục Keo Gensfai, Chủ tịch Phủ Giáo Hoàng cho biết, Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 không phát biểu gì về tập chứng từ của Đức Tổng giám mục Carlo Maria Vigano, Nguyên Sứ Thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ. Tập chứng từ của Đức Tổng giám mục Vigano dài 11 trang được công bố hôm 26 tháng 8 vừa qua, trong đó có đoạn nói rằng, Đức Thánh Cha Francisco đã biết về những vụ lạm dụng của Đức Hồng Y Theodore Margaret, nguyên Tổng giám mục Washington, Hoa Kỳ, vì chính Đức Tổng giám mục Vigano đã thưa với Đức Thánh Cha về vụ này ngày 23 tháng 6 năm 2013 ở Vatican. Trong cuộc họp báo tối Chủ nhật 26 tháng 8 vừa qua, trên máy bay từ Dublin về lại Roma, Đức Thánh Cha Francisco đã từ chối bình luận về tập chứng từ này. Một số báo chí ở Mỹ nói rằng một thành viên kênh truyền hình Lời Vĩnh Cửu cho biết Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã xác nhận nội dung tập chứng từ của Đức Tổng giám mục Vigano. Tuy nhiên, Đức Tổng giám mục Gensfai cũng là bí thư riêng của Đức Biển Đức 16, nói với báo Tage Post ở Đức rằng tin về việc Đức Biển Đức 16 lên tiếng về vụ này là tin xạo. Đức Biển Đức 16 không hề phát biểu về vấn đề này và sẽ không phát biểu. Trong tập chứng từ, Đức Tổng giám mục Vigano nói rằng Đức Giáo hoàng Biển Đức 16 đã phạt Đức Hồng Y Margaret về lối hành xử sai trái về luân lý của vị này, nhưng các hình phạt này đã không được thi hành vì có sự bao che ở Mỹ.
Bon, Chủ tịch phong trào Pax Christi Hòa bình của Chúa Kitô ở Đức là Đức Cha Heinz Algemissen phê bình chính phủ Đức quyết định tăng vọt các chi phí quân sự từ nay cho tới năm 2025. Các chi phí này sẽ gia tăng gấp đôi. Trong tuyên ngôn công bố hôm 28 tháng 8 vừa qua, Đức Cha Algemissen, giám mục giáo phận Fulda, cùng với tổ chức bênh vực hòa bình của Giáo hội Tin lành Đức do mục sư Renker Brahms đảm trách, nói rằng việc gia tăng chi phí quân sự như thế trái ngược với các nghĩa vụ luân lý và viễn tượng chính trị. Hai vị đại diện cũng phê bình thỏa thuận của Tổ chức Minh ước Bắc Đại Tây Dương gọi tắt là NATO, Theo đó, các nước thành viên sẽ gia tăng chi phí cho ngân sách quốc phòng liên hệ lên 2% tổng sản lượng quốc gia. Đường hướng này đi ngược với những cố gắng cần thiết phải giải trừ võ trang và chấm dứt nạn buôn bán võ khí quốc tế. Trong thời gian trước đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu các nước Âu Châu thuộc khối NATO gia tăng đóng góp quân sự cho tổ chức này. Hai tổ chức hòa bình của Công giáo và Tin lành Đức kêu gọi chính phủ nước này quyết tâm đạt tới các mục tiêu phát triển đã được đề ra trong chương trình hành động của Liên Hiệp Quốc từ nay tới năm 2030 và thăng tiến nền hòa bình thế giới bằng cách củng cố và phổ biến các biện pháp giải quyết các cuộc nội chiến bằng đường lối ngoại giao và các vấn đề khác bằng đường lối thương thuyết. Ngoài ra, cần gia tăng phương tiện tài chính cho các tổ chức Liên Hiệp Quốc trợ giúp người tị nạn, các biện pháp chống nghèo đói.
Cairo, theo Đức cha Kyros William, giám mục giáo phận Axios thuộc Giáo hội Công giáo Cốt, tình hình an ninh của các tín hữu Kitô tại Ai Cập đã được cải tiến. Đức cha William cho biết như trên trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Đức KNA hôm 28 tháng 8 vừa qua. Đồng thời, Ngài cũng nói đến những khó khăn lớn trong đời sống thường nhật của dân chúng, dù họ là tín hữu Kitô hay Hồi giáo. Trong số những khó khăn, Đức Giám mục Giáo phận Axios nói đến sự gia tăng dân số, nạn tiêu thụ ma túy và sự thất vọng, bất mãn đang lan rộng nơi giới trẻ Ai Cập. Trào lưu Hồi giáo cực đoan tại đây cũng đang dần dần suy yếu và nhường chỗ cho thái độ bao dung hơn. Đức cha William nhìn nhận rằng sự sống chung giữa người Kitô và Hồi giáo vẫn còn là vấn đề, mặc dù trên bình diện chính thức không được nói đến. Giáo hội Công giáo tìm cách chống lại xu hướng xuất cư của các tín hữu Kitô ra khỏi Ai Cập bằng cách đề ra các dự án phát triển như mở các khóa tu nghiệp, các biện pháp giúp người khuyết tật hội nhập vào đời sống xã hội, thăng tiến phụ nữ và các dự án xây cất nhà ở. Đức cha William nói: "Chúng tôi khích lệ dân chúng ở lại Ai Cập vì chúng tôi không muốn Trung Đông bị mất các tín hữu Kitô. Quyết định xuất cư vẫn là điều tùy thuộc quyết định riêng của mỗi người."
Kinshasa, Đức Tổng giám mục Ettore Balestrero, tân sứ thần tòa thánh tại Cộng hòa Dân chủ Congo, hy vọng được sự giúp đỡ của các giám mục nước này trong việc tìm kiếm các ứng viên giám mục. Đức Tổng giám mục Balestrero, người Italia, năm nay 52 tuổi, đã từng làm Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh trước khi được thăng Tổng giám mục Sứ thần Tòa Thánh tại Colombia trong 5 năm qua. Hôm 14 tháng 8 vừa qua, Ngài tới Kinshasa nhận nhiệm sở mới. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Công giáo ở địa phương, Đức Tổng giám mục đã nói về các công tác của Ngài trong tư cách là Sứ thần Tòa Thánh. Trong số này đặc biệt có sứ mạng đề nghị lên Đức Thánh Cha tên của những linh mục xứng đáng và có khả năng được bổ nhiệm làm giám mục. Để được như vậy, ứng viên phải là người đạo đức, là linh mục tốt, lương thiện, minh bạch, hãnh diện về tin mừng. Đức Sứ Thần nhìn nhận mình có khó khăn trong việc tìm ra các ứng viên giám mục. Công việc này phải được thực hiện chung và hy vọng các giám mục Congo sẽ giúp đỡ Ngài trong nhiệm vụ này. Giáo hội Công giáo tại Congo chiếm 50% trên tổng số 70 triệu dân và gồm 47 giáo phận. Các giám mục đã quyết liệt chống lại quyết định thái độ tham quyền cố vị của Tổng thống Joseph Kabila, hai lần hoãn lại việc bầu cử Tổng thống và toan tính ra tranh cử tiếp, trái với hiến pháp quốc gia. Cuộc bầu cử Tổng thống sẽ diễn ra vào cuối năm nay và trước sự chống đối, Tổng thống Kabila tuyên bố sẽ không ra tranh cử nữa. Ngày 6 tháng 7 năm nay, Tòa Thánh thông báo Đức Tổng giám mục Balestrero sẽ được gửi đến Congo để giải quyết các vấn đề của Tòa Sứ Thần Tòa Thánh tại đây. Quyết định này được giới báo chí coi là biện pháp làm dịu bớt căng thẳng giữa chính phủ và Tòa Sứ Thần, bây giờ do Đức Tổng giám mục Luis Montemayor, người Argentina, đảm trách. Đức Tổng giám mục đã mạnh mẽ lên án các vụ đàn áp đẫm máu của chính quyền Congo chống những người tham gia các cuộc biểu tình do các sứ đạo Công giáo tổ chức để phản đối quyết định của Tổng thống Kabila hai lần hoãn lại các cuộc bầu cử để tiếp tục tại vị.
Managua, một linh mục dòng Đông Bosco ở Nicaragua, cha César Augusto Gutiérrez, phải tị nạn ra nước ngoài vì bị các dân quân của Tổng thống Daniel Ortega đe dọa. Cha Gutiérrez là trụ sở giáo xứ Thánh San Sebastiano ở Masaya, thành phố kháng chiến chống chính sách của Tổng thống Daniel Ortega với các cuộc đàn áp ngày càng gia tăng. Cha Gutierrez là một tiếng nói can đảm tại đây. Trong những ngày vừa qua, cha nhận được nhiều lời dọa giết. Chế độ của Tổng thống Ortega ở Nicaragua ngày càng trở nên độc tài và con ông cháu cha. Gần đây, giới báo chí bị tấn công nhiều lần, đặc biệt là ký giả Israel González Espinosa, thông tín viên của báo trực tuyến Religion Digital. Ký giả này tuyên bố sẽ tiếp tục sứ mạng và sẽ không đầu hàng. Đức cha Silvio José Báez khuyên ông đừng để những lời đe dọa làm nhụt chí. Theo Tổ chức Liên Mỹ Châu về Nhân quyền gọi tắt là CIDH, chính phủ Nicaragua ngày càng vi phạm nhân quyền theo các tiêu chuẩn quốc tế, miền và của chính Nicaragua. Cả việc áp dụng luật pháp nước này cũng có nhiều điều bất hợp lệ. Chính phủ đang truy tố những người phản đối tại nhiều nơi trong nước và gán cho họ tội gọi là khủng bố.
Washington, chiếc xe của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã dùng khi còn làm Tổng giám mục giáo phận Cracovia sẽ được bán đấu giá tại Mỹ để làm việc nghĩa. Chiếc xe hiệu Ford Escort được chế tạo tại Đức năm 1976 và đã được Đức Hồng Y Karol Wojtyła dùng khi Ngài làm Tổng giám mục giáo phận Cracovia. Sau khi Ngài được bầu làm Giáo Hoàng năm 1978, xe được giữ tại Vatican. Nay xe sẽ được hãng R.M. Sotheby's tổ chức bán đấu giá từ ngày 30 tháng 8 đến mùng 2 tháng 9 tới đây tại thành phố Auburn, bang Indiana, từ 1.500 đến 300.000 Mỹ Kim. Đây không phải là lần đầu tiên chiếc xe màu bạc bốn cửa này được bán đấu giá. Hồi giữa thập niên 1990, Tòa Thánh đã có ý định bán xe này để dùng tiền bán được vào việc từ thiện. Sau đó xe lại được đổi chủ trong cuộc bán đấu giá thứ hai. Theo hãng Sotheby's, số tiền bán được sẽ được dùng cho quỹ từ thiện của tổ chức O'Quinn của cố luật sư John O'Quinn ở thành phố Houston, bang Texas.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi buổi ý kiến Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phaero sáng thứ Tư hôm qua.
Sứ mệnh của gia đình là góp phần thực hiện giấc mơ của Thiên Chúa, là giấc mơ của sự hiệp nhất, hòa hợp và hòa bình, hoa trái của lòng trung thành, sự tha thứ và hòa giải. Gia đình Kitô là suối nguồn của ơn thánh liên lỉ, giúp cùng nhau tiến bước và thắng vượt nền văn hóa tạm bợ. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với 20.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trong buổi gặp gỡ chung hàng tuần sáng thứ Tư hôm qua. Như quý vị đã biết, Đức Thánh Cha vừa mới công du Ireland về, nên trong bài huấn dụ, Ngài đã chia sẻ với mọi người một số cảm tưởng trong hai ngày viếng thăm nhân cuộc gặp gỡ quốc tế các gia đình công giáo lần thứ 9. Ngài nói, vào cuối tuần vừa qua, tôi đã tham dự cuộc gặp gỡ các gia đình quốc tế tại Ireland mà chắc chắn là anh chị em cũng đã theo dõi trên truyền hình. Rồi Đức Thánh Cha giải thích sự hiện diện của Ngài trong cuộc gặp gỡ như sau.
La mia presenza voleva soprattutto confermare le famiglie cristiane nella loro vocazione e missione.
Sự hiện diện của tôi đã muốn củng cố các gia đình Kitô trong ơn gọi và sứ mệnh của chúng. Hàng ngàn gia đình gồm ông bà, cha mẹ và con cái đã tụ tập về Dublin với tất cả sự khác biệt ngôn ngữ, nền văn hóa và kinh nghiệm, đã là dấu chỉ hùng hồn vẻ đẹp giấc mơ của Thiên Chúa cho toàn gia đình nhân loại. Và chúng ta biết điều đó. Giấc mơ của Thiên Chúa là sự hiệp nhất, hòa hợp và hòa bình trong các gia đình và trên thế giới, hoa trái của lòng trung thủy, sự tha thứ và hòa giải mà Ngài đã ban cho chúng ta trong Chúa Kitô. Thiên Chúa mời gọi các gia đình tham dự vào giấc mơ ấy và làm cho thế giới trở thành một ngôi nhà nơi không ai phải cô đơn, không được thương mến và bị loại trừ. Vì thế thật là thích hợp đề tài của cuộc gặp gỡ quốc tế này, đó là tin mừng gia đình, niềm vui cho thế giới. Đức Thánh Cha đã cảm ơn Tổng thống Ireland, Thủ tướng, chính quyền các cấp, dân sự và tôn giáo, cũng như biết bao nhiêu người thuộc mọi giai tầng, đã trợ giúp chuẩn bị và thực hiện các biến cố của cuộc gặp gỡ các gia đình quốc tế. Ngài đặc biệt cảm ơn các giám mục đã làm việc rất nhiều cho chuyến viếng thăm này. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã chia sẻ với tín hữu các sinh hoạt khác nhau trong hai ngày thăm viếng. Khi nói chuyện với chính quyền tại lâu đài Dublin, Đức Thánh Cha nói, tôi đã nhấn mạnh rằng giáo hội là gia đình của các gia đình, và như là một thân mình, giáo hội nâng đỡ các tế bào của nó trong vai trò không thể thiếu cho sự phát triển một xã hội huynh đệ và liên đới.
Các điểm sáng trong những ngày này là chứng từ tình yêu hôn nhân của các cặp vợ chồng thuộc mọi lứa tuổi. Các câu chuyện của họ đã nhắc nhớ chúng ta rằng tình yêu hôn nhân là một món quà đặc biệt của Thiên Chúa, cần vun trồng mỗi ngày trong giáo hội tại gia là gia đình. Thế giới cần một cuộc cách mạng của tình yêu, một cuộc cách mạng của sự hiền diệu biết bao, cứu chúng ta khỏi nền văn hóa của sự tạm bợ. Và cuộc cách mạng này bắt đầu trong con tim của gia đình. Trong nhà thờ Đồng Chính Tòa Dublin, tôi đã gặp gỡ các đôi vợ chồng dấn thân và biết bao nhiêu cặp vợ chồng trẻ với nhiều trẻ em. Thế rồi, tôi đã gặp vài gia đình đang phải đương đầu với các thách đố và khó khăn đặc biệt. Nhờ các tu sĩ Francisco luôn luôn gần gũi dân chúng và nhờ gia đình giáo hội rộng rãi hơn, họ đã sống kinh nghiệm tình liên đới và nâng đỡ là hoa trái của lòng bác ái. Tột đỉnh chuyến viếng thăm của tôi là đại lễ với các gia đình chiều thứ Bảy tại sân vận động trường Dublin, theo sau là thánh lễ Chúa Nhật tại công viên Furness. Trong buổi canh thức, chúng tôi đã lắng nghe các chứng từ rất đánh động của các gia đình đau khổ vì chiến tranh, các gia đình được canh tân với sự tha thứ, các gia đình được tình yêu thương cứu thoát khỏi vòng xoáy của sự tùy thuộc, nghiện ngập. Các gia đình đã học sử dụng tốt các điện thoại di động, máy vi tính và dành ưu tiên cho thời gian sống với nhau, và đã nêu bật giá trị của sự thông truyền giữa các thế hệ và vai trò chuyên biệt của các ông bà trong việc củng cố các mối dây gia đình và thông truyền kho tàng đức tin. Ngày nay thật khó nói lên điều này, xem ra các ông bà quấy rầy. Trong nền văn hóa gạt bỏ này, các ông bà bị gạt bỏ, lãng ra xa. Các ông bà là sự khôn ngoan, là ký ức của một dân tộc, là ký ức của gia đình, và các ông bà phải thông truyền ký ức ấy cho các cháu bé. Các người trẻ và trẻ em phải nói chuyện với các ông bà. Xin làm ơn đừng gạt bỏ các ông bà, ước chi các vị vẫn gửi con cái cháu chắt. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, sáng Chủ nhật, tôi đã hành hương tới đền thánh Đức Bà Knock, rất thân yêu đối với nhân dân Ireland. Ở đó, trong nhà nguyện được xây trên nơi Đức Trinh Nữ đã hiện ra, tôi đã phó thác cho sự che chở hiền mẫu của mẹ mọi gia đình, cách riêng, các gia đình của Ireland. Và tuy chuyến viếng thăm của tôi không bao gồm miền Bắc Ireland, tôi đã hướng lời chào thân ái của tôi tới dân chúng và đã khích lệ tiến trình hòa giải, hòa bình, tình bạn và công tác đại kết. Đề cập tới vết thương của các vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên xảy ra tại Ireland, Đức Thánh Cha nói:
Questa mia visita in Irlanda, oltre alla grande gioia, doveva anche farsi carico del dolore e dell'amarezza per le sofferenze causate in quel paese da varie forme di abusi, anche da parte di membri della Chiesa.
Ngoài niềm vui lớn chuyến viếng thăm này của tôi tại Ireland, cũng phải lãnh trách nhiệm sự đau đớn và cay đắng vì các khổ đau đã xảy ra tại nước này vì nhiều hình thức lạm dụng khác nhau, kể cả từ phía các thành phần của giáo hội và của sự kiện các vị thẩm quyền giáo hội trong quá khứ đã không luôn luôn biết đương đầu một cách thích hợp với các tội phạm ấy. Cuộc gặp gỡ với vài nạn nhân còn sống sót đã để lại một vết sâu đậm. Họ là 8 người. Và nhiều lần tôi đã xin lỗi Chúa vì các tội lỗi này, vì gương mù gương xấu và cảm tưởng bị phản bội đã gây ra. Các giám mục Ireland đã bắt đầu một lộ trình nghiêm chỉnh thanh tẩy và hòa giải với những người đã đau khổ vì các vụ lạm dụng, và với sự trợ giúp của các quyền bính quốc gia, các vị đã thiết lập một loạt các luật lệ nghiêm khắc để bảo đảm an ninh cho giới trẻ. Rồi trong buổi gặp gỡ của tôi với các giám mục, tôi đã khích lệ các vị trong nỗ lực sửa chữa các thất bại quá khứ với lòng liêm chính và can đảm, tín thác nơi các lời Chúa hứa và tin cậy nơi đức tin sâu xa của dân tộc Ireland để khai mào một mùa canh tân của giáo hội Ireland. tại Ireland có đức tin, có người có đức tin, một đức tin với các gốc rễ lớn. Nhưng anh chị em có biết một điều không? Rằng có ít ơn gọi linh mục, làm sao đức tin này lại không thành công? Nhé, đối với các vấn đề, các gương mù, gương xấu, biết bao nhiêu chuyện. Chúng ta phải cầu nguyện để Chúa gửi các linh mục thánh thiện tới Ireland, gửi các ơn gọi mới. Và chúng ta cùng nhau làm điều này bằng cách đọc một kinh kính mừng dâng Đức Bà Knock. Đức Thánh Cha và mọi người đã đọc kinh kính mừng, rồi Ngài nói, lạy Chúa Giêsu, xin gửi các linh mục thánh thiện tới cho chúng con. Anh chị em thân mến, cuộc gặp gỡ quốc tế các gia đình tại Dublin đã là một kinh nghiệm ngôn sứ, khích lệ của biết bao nhiêu gia đình dấn thân trong cuộc sống phúc âm, của hôn nhân và của cuộc sống gia đình. Các gia đình môn đệ và truyền giáo, men của lòng tốt, sự thánh thiện, công lý và hòa bình. Chúng ta quên biết bao gia đình, làm cho gia đình tiến tới, các con cái với lòng trung thành bằng cách xin lỗi khi có các vấn đề. Chúng ta quên bởi vì ngày nay trên các nguyệt san, các nhật báo, người ta theo mốt nói như thế này, à ông này đã ly dị với bà ấy, bà đó đã ly dị với ông kia, bà ly thân. Tôi xin anh chị em đi, đây là một điều xấu xa. Đúng, tôi tôn trọng mỗi người, chúng ta phải tôn trọng người khác, nhưng lý tưởng không phải là ly dị, lý tưởng không phải là ly thân, không phải là việc phá hủy gia đình, lý tưởng là gia đình hiệp nhất. Như vậy, hãy tiến bước, đó là lý tưởng. Cuộc gặp gỡ quốc tế các gia đình tới đây sẽ diễn ra tại Roma vào năm 2021, anh chị em hãy chuẩn bị đi nhé. Chúng ta hãy tín thác mọi gia đình cho sự chở che của Thánh gia Chúa Giêsu, mẹ Maria và cha Thánh Giuse, để trong các nhà, các giáo xứ và cộng đoàn, các gia đình có thể thực sự là niềm vui cho thế giới. Xin cảm ơn anh chị em.
Đức Thánh Cha đã chào nhiều đoàn hành hương hiện diện, trong đó cũng có một phái đoàn 44 tín hữu Việt Nam. Với các đoàn hành hương đến từ Pháp, Đức Thánh Cha chào nhóm tín hữu giáo phận Toulouse và các thành viên Hiệp hội Truyền giáo Cappuccino Benin. Ngài cũng chào các nhóm hành hương đến từ các nước Ghana, Nam Phi, Đại Hàn và Hoa Kỳ, cũng như các nhóm Đức, đặc biệt là rất đông các trẻ em giúp lễ. Ngài xin họ sống tình yêu thương của Thiên Chúa ngày càng nhiều hơn trong gia đình và được Thánh Gia che chở. Chào các nhóm nói tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha và xin mọi người cầu nguyện cho các gia đình, cho các linh mục và các người sống đời thánh hiến, để mọi người là chứng nhân niềm vui của tin mừng và là men của lòng tốt và sự thánh thiện giữa lòng xã hội. Xin Chúa Thánh Thần là đấng tạo dựng sự hiệp nhất của giáo hội và trong các gia đình, giúp mọi người luôn biết tìm kiếm đối thoại, tha thứ và hòa giải trong các gia đình, để có thể xây dựng một thế giới hòa bình và liên đới. Chào các nhóm đến từ Syria, Liban và vùng Trung Đông. Đức Thánh Cha xin mọi người cầu nguyện cho các gia đình đang phải đương đầu với các vấn đề và các khó khăn, để gia đình duy trì được tầm quan trọng của nó đối với xã hội và nhân loại, và cứu con người khỏi cảnh cô đơn và các dối trá của nền văn hóa tạm bợ. Xin cho mọi gia đình đang gặp khó khăn tái khám phá ra sự lớn lao của tình yêu và sức mạnh của đức tin giúp chữa lành các vết thương. Trong các đoàn hành hương Ba Lan, Đức Thánh Cha chào các hiệp hội cộng đoàn Nữ Vương Hòa Bình Ra Đông và các tu sĩ Francisco Niepokalano. Ngài cho biết, trước buổi tiếp kiến, các tu sĩ đã xin Ngài làm phép bàn thờ kính thánh thể, tên là Sao của Mẹ Vô Nhiễm. Bàn thờ sẽ được đặt trong đền thánh tại Niepokalano và sẽ là trung tâm quốc tế thứ 8 cầu nguyện cho hòa bình. Bằng cách chầu thánh thể, theo thị kiến thiêng liêng của cha thánh Massimiliano Colbe, anh chị em khẩn nài hòa bình cho các gia đình, quê hương của anh chị em, cho Âu Châu và cho toàn thế giới. Trong số nhiều đoàn hành hương Italia, Đức Thánh Cha chào đặc biệt các nữ tu Chúa Cứu Thế đang họp tổng tu nghị, các nữ tử Chúa Nhật Thành, các linh mục trường Brazil, các linh mục và phó tế giáo phận Milano, các tham dự viên đại hội mùa hè của các chúng sinh và các trẻ em mới lãnh nhận bí tích thêm sức do các đức cha giáo phận Chiavari và Luca hướng dẫn. Chào giới trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn, Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết, Hôm qua, lễ kính cuộc tử đạo của Thánh Gioan Tẩy Giả, hy sinh anh hùng của Thánh Nhân, dạy chúng ta hiểu đâu là giá trị tuyệt vời đối với một Kitô hữu, đó là làm chứng cho quyền là Chúa của Chúa Kitô sống và hành động giữa chúng ta, không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng việc trao ban sự sống. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi cho Ngày Thế Giới cầu nguyện cho việc săn sóc thụ tạo vào mùng 1 tháng 9, trong sự hiệp nhất với các anh em chính thống và các giáo hội Kitô khác. Trong sứ điệp cho năm nay, tôi ước mong kéo sự chú ý của mọi người đối với nước là thiện ích đầu tiên cần bảo vệ và cống hiến cho mọi người. Tôi biết ơn các sáng kiến khác nhau của các giáo hội địa phương, các hiệp hội dòng tu đã đề ra. Tôi mời mọi người hiệp nhất trong lời cầu nguyện ngày thứ Bảy tới đây cho việc săn sóc căn nhà chung của chúng ta. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Dominum hobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Vitorium nostrum in nomine Domini.
Vivifici caelum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại hạnh phúc của một nhà báo Tây Ban Nha khi sống đời truyền giáo tại Ethiopia.
Belen Margrit là một nhà báo và đang có một công việc với tương lai đầy hứa hẹn trong ngành báo chí. Cô có những người bạn tốt và gia đình ở bên cạnh cô. Một cuộc sống có thể được xem là thành công và hạnh phúc. Nhưng ở tuổi 30, Belen đã từ bỏ cuộc sống an bình của mình ở Tây Ban Nha để trở thành một nhà truyền giáo ở Ethiopia. Trong một chuyến thăm Roma gần đây, trò chuyện với hãng tin ASI bằng tiếng Tây Ban Nha, Belen chia sẻ: "Tôi luôn nói rằng truyền giáo không bao giờ chán. Nó thì tốt hơn chúng ta có thể tưởng tượng cả ngàn lần. Tôi đã sống ở thủ đô Addis Ababa của Ethiopia, và việc truyền giáo của tôi là chứng tá về tình thương của Chúa ở nơi đó, nơi mà Ngài đã đưa tôi đến để xây dựng giáo hội, bởi vì ở đó rất nghèo. Cộng đoàn Kitô giáo ở đó rất yếu, và vì vậy, giúp người dân biết Chúa Giêsu Kitô là điều rất quan trọng. Dù cho những thành công về mặt thế gian, Belen không cảm thấy cuộc sống đó là làm cho cô hài lòng. Chương trình Chúa đã dành cho cuộc đời cô hoàn toàn khác, và cô đã khám phá ra rằng điều Ngài muốn nơi cô chính là mang tình yêu của Chúa đến cho người dân không biết Ngài. Belen không nghi ngờ về tiếng Chúa gọi, dù rằng thật khó khăn đối với cô khi từ bỏ công việc của một nhà báo, khi rời bỏ thủ đô Madrid. Belen thuộc phong trào Con Đường Tăng Dự Tông, một phong trào giáo hội nhằm huấn luyện đào tạo cho những người lớn đã được rửa tội. Chính phong trào này đã giúp cho đức tin của Belen được tăng trưởng hơn. Belen chia sẻ: "Tôi có thể gặp gỡ Chúa Giêsu và nhận ra rằng Ngài là đấng duy nhất có thể ban hạnh phúc cho con người. Tôi đã đi đến nơi mà tôi tìm thấy sứ vụ mà Chúa đã dành cho tôi. Điểm truyền giáo đầu tiên ở Ethiopia mà Belen đến chính là vùng sa mạc phía đông, nơi mà phần lớn dân chúng là Hồi giáo. Belen nhận ra rằng giáo hội cần đến đó để mang tin mừng cho những người không biết Chúa. Tại Ethiopia, 50% dân chúng theo Hồi giáo và 50% là các Kitô hữu. Nhưng phần lớn các Kitô hữu là tín đồ chính thống. Các tín hữu Công giáo chiếm chưa đầy 1% dân số. Belen chia sẻ về công việc của phong trào Con đường Tăng Dự Tòng ở Ethiopia. Chúng tôi đang xây dựng một điểm sứ vụ cho muôn dân ở vùng ngoại ô thủ đô Addis Abeba, tại một vùng lân cận nơi mà giáo hội Công giáo chưa hiện diện. Bên cạnh các tín đồ chính thống giáo, vùng đó cũng có nhiều tín hữu tin lành. Belen giúp cho các giáo xứ và nói chuyện với dân chúng. Cô nhấn mạnh rằng thành công trong sứ vụ của cô không phải là việc chiếm được nhiều người theo mình, nhưng là làm chứng và làm cho Chúa Kitô được người dân ở đó biết đến. Belen kể, cách đây không lâu, một bé trai hỏi tôi, cô có thể là tín hữu Công giáo mà không là nữ tu hay là linh mục không? Phần lớn các tín hữu Công giáo đến Ethiopia là các nữ tu và linh mục, và vì vậy người dân nghĩ rằng là tín hữu Công giáo nghĩa là trở thành nữ tu hay linh mục. Belen thường gặp các người dân Ethiopia muốn rời bỏ quê hương Ethiopia của họ, hoặc do bạo lực, hoặc vì họ nhìn thấy trên TV một châu Âu lý tưởng, và tin rằng đời sống ở Âu Châu thật sung sướng, và không còn phải lo lắng. Cô chia sẻ tiếp, mỗi ngày đều có những người yêu cầu tôi mang họ về nước của tôi, và tôi bảo họ rằng, người không trở về nước của họ chính là tôi đây. Tôi nói với họ rằng, tôi đã sống trong thế giới lý tưởng đó, nơi họ muốn đến, và tôi đã từ chối nó. Tôi giải thích với họ rằng, sự giàu sang không mang lại hạnh phúc, tôi đã có những điều họ mong muốn, và nó không khiến tôi hạnh phúc. Tôi hạnh phúc hơn rất nhiều bởi vì Chúa ban hạnh phúc và tình yêu cho người lân cận của mình.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị theo dõi mục Đến Mà Xem do Tứ Quyết phụ trách với đề tài Nét đẹp và thử thách của đời khiết tịnh thủy chung.
Mời các bạn tiếp bước trên hành trình hy vọng cùng với bậc đáng kính Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Hôm nay chúng ta lắng nghe chủ đề trong trắng trong cuốn sách tựa đề Những Người Lữ Hành Trên Đường Hy Vọng. Người kiêu ngạo trước sau cũng sa ngã nặng, họ cậy vào sức riêng của mình, không dựa vào Chúa. Ma quỷ có thể đuổi được, thế gian có thể tránh xa được, nhưng xác thịt con theo mãi cho đến chết. Con đừng bảo nước không dập được lửa, chỉ vì nước ít lửa nhiều mà thôi. Xác thịt là đặc công nằm sẵn trong con, sách báo, phim ảnh, bạn bè xấu là những khí giới ngày càng tối tân hơn. Nếu con không hiện đại hóa khí giới của con bằng cầu nguyện, bằng bí tích, bằng hy sinh, nếu con không tỉnh thức canh phòng, nếu con không dẹp ngay mọi mầm mống nổi loạn, nếu con nuôi dưỡng đặc công, nếu con bỏ các đồng minh là các thánh, là bạn tốt, thì con sẽ bị tấn công như vũ bão và thất bại thảm hại. Không trong trắng thì việc tông đồ không đảm bảo, vì kho tàng của con ở đâu thì lòng con ở đó. Thần ô uế chỉ sợ ăn chay và cầu nguyện. Con đã làm chưa? Thánh Geronimo sinh năm 340 tại Stridon, miền Dalmatia, nước Nam Tư. Ngài là một đấng thông minh đạo đức, đã được Đức Thánh Cha Damaso trao cho sứ mệnh dịch toàn bộ Kinh Thánh sang tiếng Latin. Bản dịch này vẫn còn trong phụng vụ giáo hội, đó là bản dịch phổ thông Vulgata. Ngài đã sang thánh địa, vào trong hang Bethlehem để ẩn thân cầu nguyện và phiên dịch Kinh Thánh. Thế mà theo lời Ngài thuật lại, có những lúc ma quỷ xác thịt cám dỗ Ngài hết sức nặng nề. Chúng làm cho Ngài nhớ lại những quang cảnh xa hoa trụy lạc, những bạn bè xấu nết dâm đãng ngày trước ở thủ đô Roma. Để chống lại ma quỷ cám dỗ, Ngài đã chay kiêng hãm mình và cầm đá đấm vào ngực. Với ơn Chúa và ý chí của mình, Ngài đã chiến thắng. Ngài mất năm 420, và Đức Bonifacio thứ bảy đã suy tôn Ngài lên bậc tiến sĩ hội thánh. Madalena đã trỗi dậy và nên thánh, chừng nào con mới quyết định như thế. Ăn uống nhậu nhẹt vô độ là mở cửa cho quỷ dâm dục. Các thánh cũng yếu đuối như con, có vị còn yếu đuối hơn con nữa. Có thế mới có công nghiệp, mới làm thánh. Họ chỉ khác con một điều, đó là họ quyết tâm nên thánh. Đừng bao giờ khinh anh em con, nếu đứng vững đến hôm nay, đó là nhờ ơn Chúa. Và hãy cẩn thận, kẻo ngày mai con sẽ ngã nặng hơn. Với quyết tâm theo Chúa Giê-xu, sống cuộc đời như Chúa Giê-xu, cha Jacques de Foucault đã sang bên thánh địa, vào dòng khổ tu si tô, chịu chức linh mục và làm những việc rất hèn hạ trong nhà để nên giống Chúa. Tuy thế, ngài vẫn chưa thỏa mãn. Sau đó ít lâu, ngài lại xin phép sang sa mạc Sahara để sống cùng người thổ dân và suốt ngày chầu thánh thể, viết sách và làm việc bác ái và rao giảng tin mừng cho họ. Cuộc sống của ngài là một cuộc sống khó nghèo, chơi trụi và kết hiệp với Chúa Giê-xu thánh thể cách diệu kỳ. Nhưng nếu ngược dòng lịch sử cuộc đời của ngài, ta thấy tuổi thanh niên của ngài thực là xa hoa. Ngài vào trường võ bị và là một sinh viên rất thông minh nhưng vô kỷ luật, mê tán gái và thích ăn nhậu. Có hôm anh đã rủ bạn bè trốn học cùng nhau đi dạo phố. Để cải trang, anh mang bộ râu mép giả. Giữa bữa ăn vui vẻ trong tiệm, bỗng bộ râu của Jacques rơi xuống. Thật là rủi ro, ông chủ tiệm sinh nghi bèn gọi báo cảnh sát. Cảnh sát ập tới kiểm soát giấy tờ thì hóa ra toàn là những sinh viên sĩ quan vi phạm kỷ luật. Họ trở về trường và cho nghỉ vài hôm trong khám. Tình nhân của Jacques thì hàng tá, vài cô lại có con với anh. Đến lúc ra trường sĩ quan để nhập đoàn thám hiểm sa mạc Sahara, Jacques de Foucault vẫn tỏ ra vô kỷ luật, và vì thế việc thăng quan tiến chức của anh thật là chậm chạp. Một hôm được ơn Chúa đánh động mạnh mẽ, anh đã rời bỏ binh nghiệp và dâng mình cho Chúa. Nghe nói thế, cả gia đình anh chẳng một ai tin, lại còn phì cười nữa. Thế nhưng, với sự quyết tâm dũng cảm và ơn Chúa dạt dào, Charles de Foucault đã trở nên một vị thánh thời danh, được nhiều người thời đại tôn sùng và yêu mến. Cũng như Augustino, Charles de Foucault thật là một vị thánh không ai ngờ. Ban thông tin của quỷ dâm ô rất hấp dẫn, luật sư của xác thịt biện hộ ráo riết lắm. Nhưng đừng đối thoại với nó, hãy biết sau chốc lát hưởng lạc, con sẽ cảm thấy chán ngấy, cắn rứt và cô đơn, con đổi thiên đàng lấy hỏa ngục hay sao? Càng sống trong trắng thì chí khí càng vững, vì đã được rèn luyện qua nhiều trận anh dũng. Lạy Chúa, con muốn sửa mình lắm, nhưng sửa hoài mà chẳng được, cám dỗ mạnh mẽ quá, mạnh hơn con nhiều cha ạ. Thánh Philip Neri nhìn chàng thanh niên thiện chí và dịu dàng bảo, hãy can đảm lên, cha đề nghị với con hai điều thôi. Mỗi ngày con hãy đọc một kinh lạy nữ vương và hãy suy niệm về cái chết. Con hãy cố gắng tưởng tượng xác con nằm dưới lòng đất, đôi mắt con thối rữa ra, thân mình con thì hôi hám, miệng thì đầy giỏi bọ rúc rỉa. Rồi con hãy tự nhủ, vì những thú vui xác thịt mà tôi sẽ ra như thế này và mất nước thiên đàng hay sao? Chàng thanh niên nghe lời khuyên của vị thánh, ngày nào cũng cầu nguyện với Đức Mẹ các kẻ đồng trinh và suy niệm về cái chết. Với sức phấn đấu và ơn Chúa, chàng giữ được lòng trong trắng cho đến hơi thở cuối cùng. Và thực sự, nhân đức trong trắng không chỉ rất quan trọng cho đời tu, mà cũng vô cùng quan trọng trong đời sống chung thủy của lứa đôi. Nguyện xin Chúa chúc lành cho các đôi bạn sống đời hôn nhân gia đình.
Ngày xưa khi hoa nở miền Cana, khi đôi lứa y a chung đường, Chúa đã nâng ly rượu mừng, ngài nâng ly rượu chúc hôn, ngài say theo men của cuộc đời, ngài chung vui với người vui, ngài ban ơn thiêng nối tình người, ngài thánh hoa đời lứa đôi. Nguyện tin Giêsu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện tin Giêsu đến trong nhà cho đời hòa tiếng ca. Nhiều khi xem hoa nở chờ trăng lên, nương tay vóng đón lời ru hời, Chúa đã vui trong phận người, Ngài vui trong thân phận chúng con. Ngài xem muôn hoa thắm vườn nhà, Ngài nghe tiếng hát mẹ cha, Ngài 30 năm thấy thuận hoa và thấy nghĩa tình thiết tha. Nguyện xin Giêsu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện xin Giêsu đến trong nhà cho đời hòa tiếng ca. Tình yêu xin muôn thuở đẹp lung linh, trăm năm mãi có ta có mình. Dắt dìu nhau trên đường tình, dìu nhau trên con đường mến yêu. Dù khi an vui lúc ngập ngùi, tình luôn son sắt đẹp tươi. Niềm tin linh thiêng giữa dòng đời là gió giúp thuyền lướt trôi. Nguyện xin Giêsu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện xin Giêsu đến trong nhà cho đời hòa tiếng ca.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.